bộ 5 phút thôi, mà tôi chỉ canh chừng và rình xem khi nào nó vắng để mà mình vào. Không có vắng. Dòng người nó cứ vậy, nó từ sáng đến chiều. Rồi khi tôi đi tỉnh đó, thì xe đi rời sớm đi, thì tôi thấy là mới còn rạng sáng, 6-7 giờ sáng mà người ta đã lũ lượt đi bộ kéo nhau về Đại Chiêu Tự, mà rất đông người tam bộ mà nhất bái, lạy một lạy, đi 3 bước lạy một lạy, từ nhà người ta tới Đại Chiêu Tự. Thì hỏi thử xem đến phải trả tiền vé, chẳng được ăn uống. Chùa chúng ta đây đến được ăn ngon mặc sướng, trước khi ra về còn có lộc cầm về, đến thì có xôi, có chè, có cháo, có hủ tiếu, có đủ thứ ăn. Đó. Mà rồi thì chùa vẫn êm ả, vắng lặng. Còn từ đó tôi thấy chẳng cho một giọt nước, khát khô cả cổ, không có một miếng đồ ăn nào. Đó. Mà chen chúc như vậy, mà một ngày như mọi ngày, hàng cả bao thế kỷ này, người dân Tây Tạng họ mộc mạc mình đây, bị cái gia duyên bận buộc, bị cái cộng nghiệp bận buộc của cái xã hội này. Vì cái đời sống của xã hội này chủ đề là kinh tế, chủ đề là tài chính, kinh tế, tiền. Cho nên bắt buộc mình phải chạy lao theo những thứ như thế. Tại cái cộng nghiệp nó là vậy. Mình thấy chính phủ các nước để ý tới kinh tế cho đến độ rằng họ bất chấp mọi hậu quả, chỉ miễn sao cho kinh tế được phát triển, miễn sao cho có tiền. Công nghiệp nó là như thế, biệt nghiệp, mỗi một biệt nghiệp nó cũng như thế. Cho nên vì biệt nghiệp nó như thế, nó cuốn hết cả tôn giáo vào trong đó. Thành ra tôn giáo rồi thì cũng phải lo kinh tế, cũng buôn cũng bán, cũng làm đủ thứ, bán hết cái này, bán cái kia, bán bánh, bán trái, bán lịch, bán đùm lum tà la, bán đủ mọi thứ để làm kinh tế. Thì ở bên ngoài kinh tế, ở bên trong, về trong đạo thì nó cũng bị lây, là bởi vì cái biệt nghiệp nó bị cái cộng nghiệp cuốn. Mà một khi mà người ta lấy kinh tế với tài chính làm chủ đề, thì đương nhiên rằng là tiền và sự hưởng thụ là ưu tiên một. Thành ra vì vậy xã hội này khi tiền vậy và hưởng thụ là ưu tiên một, thì tất cả những cái chỗ mà để kiếm tiền và những cái chỗ để hưởng thụ nó chật ních như là Đại Chiêu Tự vậy. Còn ở một cái xã hội giống như Tây Tạng á, họ không có coi kinh tế với tài chính là tiền đề, mà họ coi cái vấn đề mà rằng là đức tin và sự thanh tịnh nó là một cái tiền đề. Cho nên Đại Chiêu Tự đông nhất, đông hơn bất cứ một cái shopping center nào, đông hơn bất cứ một quán cà phê, một rạp cine hay một công sở nào hết. Nếu mình cứ đến xứ Tây Tạng thì mình sẽ thấy cái cảnh đó ngay. Thì đó là cái công trình của các vị Dalai Lama, cũng giống như rằng là công trình của những vị Rinpoche, huấn luyện biến Tây Tạng trở thành một cái tập thể, một cái cộng nghiệp như vậy, một cái cộng nghiệp tu hành như vậy. Cho nên vì như thế, cái xã hội của Tây Tạng họ chịu khó đi chùa nhiều như vậy, họ chịu khó học đạo, xung quanh họ người nào cũng đi, họ không đi họ cảm thấy làm sao, thành ra họ cũng phải đi. Thành ra cộng nghiệp nó càng lúc nó càng mạnh. Vì vậy cái xã hội nó an lành. Người dân Tây Tạng mới nổi tiếng rằng là một người dân mà cả thế giới này cảm tình thiện cảm, cho họ là chất phát, mộc mạc, ngây thơ, không có hắc ám giống như những dân văn minh như là xứ Trung Hoa, xứ Mỹ, xứ Pháp, hay là ngay cả Việt Nam chúng ta. Mà lành mà bùn. Vâng, mà người Tây Tạng thì họ hết sức rằng là chất phát. Tại nhớ gì? Nhớ tinh thần của Phật Pháp. Thành ra cái mô hình của xứ Tây Tạng mà sống, cái mô hình nó được thiết lập từ thế kỷ thứ 18 do một vị vua của Mông Cổ là Cố Thủy Hãn. Cố Thủy Hãn khi mà đem quân vào đánh chiếm Mông Cổ, theo lời cầu cứu của hai thầy trò ngài Dalai Lama đời thứ 5, khi mà ông vua Tây Tạng đương thời muốn hủy diệt cái phái Gelugpa là cái phái của Dalai Lama. Mà từ ngài Dalai Lama đời thứ 3 là được vua Mông Cổ coi là quốc sư, và vua Mông Cổ bắt Phật giáo Tây Tạng phải coi Dalai Lama là nhân vật số 1. Thế nhưng thời đó cũng còn vua. Và trải qua ngày đời thứ 3, đời thứ 4 đến đời thứ 5 thì cái biến cố nói trên xảy ra. Thế là ông vua đã muốn tận diệt Gelupa. Và rồi bây giờ hai thầy trò người Dalai Lama cầu cứu và Cố Thị Hãn đem quân vào tiêu diệt cái ông vua đó và phế bỏ chế độ quân chủ ở tại Tây Tạng, chẳng có vua gì nữa. Và người cầm quyền quyết định hết là Dalai Lama. Thành ra từ đó, từ ngày Dalai Lama đời thứ 5 cho đến hiện tại là đời thứ 14, người dân Tây Tạng sống dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của các vị Dalai Lama. Thì mình thấy xứ Tây Tạng họ sống rất là yên bình. Rồi bây giờ khi mà người Trung Quốc, cái chế độ cộng sản ở Trung Quốc thống trị Tây Tạng và họ khoe khoang với quốc tế rằng nhờ họ mà Tây Tạng ngày hôm nay mới phát triển. Nhớ nha, từ cái khi mà tôi đưa quân lên Tây Tạng đó, thì xứ Tây Tạng không có đường xá gì cả, không có mô bin, không có điện thoại, không có máy bay phi trường, không có cái gì hết. Và bây giờ dưới sự mà gọi là cai trị của người Trung Quốc, nhìn lại xứ Tây Tạng coi, phát triển vượt bậc, phi trường được thiết lập đó. Đường xá giao thông cầu kiều được thiết lập, đi rất là phương tiện, nối liền từ tỉnh này qua tỉnh nọ, hết sức là phương tiện. Đúng như vậy, hết sức là phương tiện, đi rất là quái. Nhà cửa và cao ốc được dựng lên, mọi sự giải trí đều được có, từ karaoke đó, cho đến những tiệm trà, tiệm cà phê, đầy đủ hết được thiết lập. Những nhà hàng ăn của người ngoại quốc như người Pháp, người Ý vào đó mở, đầy hết, gọi là trăm hoa đua nở, khiến cho Lhasa ngày hôm nay trở thành một thành phố văn minh như mọi thành phố. Thì người Trung Quốc thì nói như thế, kể công như thế. Thế nhưng giống như ban nãy giờ gì tôi trình bày, từ đó trở đi người Tây Tạng mới nếm cái mùi của thế gian. Người Tây Tạng trở đi từ đó mới nếm cái mùi của ngũ dục, và bắt đầu bị ngũ dục công đả và chế ngự tinh thần của họ phần nào đó. Một khi mà ngũ dục xen vào thì tâm của họ trở thành bị cấu nhiễm, bởi vì cái thân tâm thuần chất của họ không còn nữa, cái tâm thuần chất thiên nhiên của họ mộc mạc nữa, mà thế giới kính trọng và ca ngợi đó nó sẽ bị hại từ từ. Rồi thì đối với người Tây Tạng ở trong nước, họ vẫn luyến tiếc ngài Dalai Lama, họ vẫn không cảm thấy hài lòng và vui thú với tất cả những cái gì được xây dựng từ khi người Trung Quốc đến chiếm đóng họ. Cho dù rằng là người Trung Quốc bỏ biết bao nhiêu tiền của đã xây dựng đủ thứ những cái phương tiện tiện nghi, nhưng mà người Tây Tạng họ không cần, họ vẫn luyến tiếc cái quá khứ, họ vẫn luyến tiếc vị lãnh đạo của họ là Dalai Lama như thường. Chẳng có người nào từ bỏ và hoan hô người Trung Quốc mà từ bỏ Dalai Lama, từ bỏ Phật giáo. Họ có thể bị những cái thế hệ sau này có thể bị tiêu diệt từ từ, thế hệ con cháu của họ, nhưng mà những cái thế hệ trước đó thì họ đều cảm thấy một cái sự so sánh ngay. Họ thấy cái gọi là văn minh, giống như Voltaire nói, cái gọi là văn minh cái đó chỉ là thành quả của những sự dối trá, thành quả của những cái sự mà bất ổn, bất an. Còn cái mà gọi là nghèo cùng của họ đó, đó thì lại là một cái niềm an lạc của họ, một cái niềm mà gọi rằng là yên ổn của cái xứ sở của họ. Thì như thế thì mình cũng nhìn thấy cái vấn đề là cái mô hình mà cai trị một cái xứ sở bởi Phật giáo khác hẳn với cái mô hình cai trị một xứ sở của Hồi giáo ở tại Iran. Khác hẳn. Bằng Phật giáo chẳng có một người nào bị treo cổ, chẳng có ai bị, nghĩa là gọi là sống trong hoàn cảnh khủng bố, và cũng chẳng có ai trác táng để phải bị treo cổ như là ở Iran. Thành ra Đó là một cái mô hình mà mình có thể tạm thời mà nói rằng cái mô hình mà giống như Ngài Thái Hư Đại Sư hay là Ngài Ấn Thuận Đại Sư mà Hồ Hảo, mà nói rằng mọi người Phật giáo đồ hãy nỗ lực hợp với nhau lại xây dựng một cái nhân gian tịnh độ. Thì cái đó không phải là hoang đường đâu. Thì chỉ có đáng tiếc là Tây Tạng họ đang sống trong một cái nhân gian tịnh độ của họ, thì họ bị cái sức mạnh của người Trung Quốc thôn tính chiếm đóng, đem tất cả những cái mà u mê, tất cả cho rằng là những đó là thành quả tiến bộ, thiết lập và áp đặt trên đầu, trên cổ họ. Mà chính những cái thứ đó là những thứ mà đang làm cả thế giới này đau núng và đang làm cả thế giới này sắp đến bờ diệt vong. Đến giờ này chưa giác ngộ mà vẫn nghĩ nó là văn minh, nghĩ nó là chân lý, nghĩ nó là hay ho, mà vẫn chưa chịu hồi đầu, mà đã đến bên bờ rồi, bên bờ của vực thẳm rồi. Chính khoa học gia thiết lập cho mấy cái anh chính trị đó những cái mô hình mà phát triển mà kinh tế, kỹ nghệ, quân sự gì đó bằng vấn đề khoa học, thì chính bây giờ khoa học gia, chính khoa học gia cảnh báo là tất cả những cái hậu quả nó đưa thế giới này đến bờ vực thẳm. Chỉ trong vòng 50 năm, chỉ trong vòng 25 năm bên Đức, khoa học gia Đức của nó chỉ đến năm 2020 là có thể những cái hậu quả kinh dị sẽ xảy ra, thiên tai mà không lường trước được. Cái đó là chính cái vấn đề mà mình đã suy nghĩ, mình đã hiểu là con người tự tạo nó ra để nó trói con người và nó diệt người. Cũng giống như sắt nó sinh ra sét để sét ăn thân sắt, để ăn lục sắt. Thành chính tất cả những cái hủy diệt ra là cái nền khoa kỹ, cơ tâm của con người và khoa kỹ đưa con người đến bờ vực thẳm. Mà khi chưa đến con bờ vực thẳm, trên con đường để đến bờ vực thẳm, chưa thấy vực thẳm thì reo hò và thì kiêu ngạo vô cùng và thấy rằng là mình đó mới là chân lý của cuộc sống. Chân lý của cuộc sống đó chỉ đưa người ta đến cái vực thẳm không lối thoát và vẫn chưa chịu mở mắt. Thì rồi bây giờ mình lấy một cái đất nước của Tây Tạng đó mà mình suy nghĩ qua chính mình. Thì khi mà mình, một cái ý niệm tu hành của mình, những cái ý niệm đó nhỏ bé, yếu đuối như một nước Tây Tạng bị bao quanh bởi một cái cộng nghiệp, giống như là các nước mà láng giềng hàng xóm của Tây Tạng vậy. Đó là chưa kể là trong cái tư tưởng của mình cũng chia làm hai phái, một phái theo dục và một phái theo tịnh. Thì cái phái theo tịnh nó tạm thời mình có thể nói nhỏ bé và yếu ớt như là xứ Tây Tạng. Cái phái mà theo dục nó mạnh như là xứ Trung Quốc. Ở nội trong nội tâm của mình đủ thua rồi, hà huống rằng là thêm cộng nghiệp ở bên ngoài viện trợ và tiếp viện cho cái khối tư tưởng tham dục mạnh mẽ hùng hậu ở trong tâm của mình. Thì bảo sao mà cái tịnh nghiệp ở trong lòng của mình không có chết non. Thành ra mới sinh nó đã mất rồi, mới phát tâm nó đã tiêu rồi. Thành ra Đức Phật mới ví như là phát tâm giống như là viết chữ ở trên mặt nước vậy. Vừa mới viết, nó mới hiện là nó mất, như chữ viết trên mặt nước. Thành khó tu, thành nó khó chuyển thế gian. Thì âu đó cũng chỉ là cái nghiệp dĩ của cái thời mạt pháp mà cái định luật tuần hoàn nó phải đến. Thì là có thịnh thì có suy, thì nó sẽ có tất cả những cái thứ như thế đó. Thì nó sẽ đưa đến cái vấn đề như vậy. Thì mình cứ nhìn một cái xứ Tây Tạng, mình sẽ suy ra được nhiều cái bài học Phật pháp. Thì đó cũng là cái vấn đề mà ban sáng tôi có đề cập đến. Tức là khi đó thì mình sẽ nhìn mọi sự vật nó đều làm cho, giúp cho mình hiểu được thêm về Phật pháp. Mình sáng tỏ thêm được về Phật pháp. Mình nhìn mọi sự. Giả sử như bây giờ người ta có đi chiêm bái các chủ chiền ở Tây Tạng.